quản lý rủi ro chủ động. Từ những vấn đề thiết yếu đó, tôi xin trình bày tiếp một nội dung mà tôi cho là cực kỳ quan trọng, đó là quản lý rủi ro chủ động. Để có thể quản lý rủi ro một cách chủ động, chúng ta cần phải nhận diện được những mối nguy có thể dẫn tới tai nạn. Ví dụ, làm việc trên cao thì mối nguy là ngã cao, làm việc với điện thì mối nguy là điện giật, làm việc với thiết bị di chuyển thì mối nguy là va chạm, bị kẹp cuốn, tham gia giao thông thì mối nguy là tai nạn giao thông. Sau khi nhận diện được rồi thì chúng ta tiến hành đánh giá ở đây là định tính chứ không phải cảm tính. Rồi từ đánh giá đó chúng ta đưa ra những biện pháp kiểm soát, ví dụ làm việc từ trên cao thì chúng ta phải đào tạo chọn lọc những người có đầy đủ điều kiện về sức khỏe, mang những thiết bị chống rơi, sử dụng lưới cứu sinh, xe nâng người. Khi đưa ra những biện pháp kiểm soát rồi thì chúng ta cần phải xem xét hay nói khác hơn thì theo dõi xem những biện pháp này được người lao động áp dụng một cách chặt chẽ hay không, có hiệu quả hay không, có ngăn ngừa được tai nạn hay không. Từ đó chúng ta đưa ra những biện pháp bổ sung, những hành động kịp thời trước khi xảy ra tai nạn. Thực tế, mà nói thì đây là mô hình không mới, thậm chí là rất cũ rồi, nó vẫn được các doanh nghiệp áp dụng. Nhưng vấn đề ở đây, theo tôi không phải là mới hay cũ, mà vấn đề nằm ở chỗ chúng ta áp dụng chưa tới. Trong phạm vi cá nhân mình, tôi xin hứa sẽ viết riêng một cuốn sách về quản lý rủi ro chủ động, bởi đây là câu chuyện cần phải được hiểu đúng, được đào sâu nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề đánh giá hiệu quả của việc quản lý rủi ro được nhìn nhận như thế nào. Làm sao để thấy việc quản lý rủi ro ấy đã mang lại kết quả tốt? Nhìn vào đâu? Dĩ nhiên là nhìn vào các vụ tai nạn lao động. Nếu không có vụ tai nạn nào xảy ra, có nghĩa là việc quản lý rủi ro đã vận hành tốt. Hiểu như vậy là đúng, nhưng chưa đủ. Để cho dễ hiểu, tôi xin lấy ví dụ, một người không bị bệnh chưa chắc đã là một người an toàn. Một người không bị bệnh hoặc không cảm thấy mình bệnh vì chưa đi khám bệnh, chưa làm hết các xét nghiệm cần thiết. Đến khi khám bệnh thì có thể lòi ra một đống bệnh, thậm chí là bị bệnh hiểm nghèo. Như vậy, cảm thấy khỏe không có nghĩa là không bị bệnh. Muốn biết có bệnh hay không, chúng ta cần đi khám bệnh. Cái này gọi là sự chủ động. Trở lại vấn đề quản lý rủi ro chủ động, thì như nhiều công ty thường làm, đó là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Việc khám định kỳ này có tác dụng sớm phát hiện ra các chứng bệnh để có phác đồ điều trị hoặc điều chỉnh sinh hoạt ăn uống hợp lý. Thì trong an toàn lao động cũng vậy, chúng ta cần phải chủ động trong việc quản lý rủi ro. Thế nhưng trong thực tế, có rất ít nơi thực hiện tốt điều này. Điều này cũng tương tự như khi chúng ta đến một trung tâm y tế dự phòng, tức nơi chuyên tiêm phòng, chích ngừa thì thấy rất thưa thớt. Nhưng khi đến một bệnh viện chuyên cấp cứu, điều trị thì thấy đông nghẹt người và luôn trong tình trạng quá tải. Tôi lại xin đưa ra một con số để chứng minh điều này. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019 có 45 triệu lượt người tới khám bệnh, trong đó có 2,5 triệu người được điều trị nội trú. Chúng ta có thể kiểm soát được số tiền dùng cho y tế dự phòng, nhưng số tiền mà chúng ta phải bỏ ra để điều trị bệnh tật thì không thể nào kiểm soát được. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta quản lý rủi ro chủ động thì chúng ta có thể kiểm soát được kinh phí bỏ ra. Còn khi chúng ta không làm việc đó một cách chủ động để xảy ra những rủi ro không kiểm soát thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thể nào kiểm soát được chi phí bỏ ra. Cũng như người bệnh nặng thì phải bán nhà, thậm chí bán đổ bán tháo hết mọi tài sản tích góp được, rồi vay mượn khắp nơi. Các doanh nghiệp để tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ xảy ra cũng có thể phá sản, đóng cửa nhà máy. Đó là tôi chưa nói tới vấn đề lương tâm con người. Cần học mô hình y tế dự phòng. Để tiếp tục câu chuyện, tôi xin đưa vào đây một mô hình của y tế dự phòng mà tôi nghĩ nó không hề lạc đề, trái lại quá đúng nếu áp dụng cho an toàn lao động. Theo đó thì mô hình dự phòng y tế được chia làm 3 cấp độ được biểu hiện như hình ảnh bên dưới. Dự phòng cấp 1 tăng cường các yếu tố bảo vệ ngăn ngừa việc mắc bệnh mới, tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt ăn uống điều độ hợp vệ sinh, tiêm chủng vaccine, không thuốc lá rượu bia. Dự phòng cấp 2 phát hiện dấu hiệu bệnh sớm để tiến hành can thiệp kịp thời, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh thông qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư, kiểm tra tim mạch, huyết áp thường xuyên. Dự phòng cấp 3 điều trị để ngăn chặn diễn biến xấu biến chứng của bệnh và phục hồi sức khỏe. Như vậy, rất dễ dàng để chúng ta thấy dự phòng cấp 1 chính là ở thế chủ động, thực hiện đầy đủ các biện pháp với tinh thần phòng ngừa các nguy cơ bệnh tật. Còn nếu bị bệnh tật thì phải phát hiện thật sớm để có những biện pháp kịp thời như dự phòng cấp 2. Trong an toàn lao động, tôi xin khuyến cáo rằng không nên để tới dự phòng cấp 3, tức là để bệnh trầm kha rồi mới chạy thầy lo thuốc, lúc đó có khi tiền mất tật mang, mọi sự đã rồi. Tuy nhiên, Khác với dự phòng trong y tế, việc kiểm tra an toàn lao động không phải được thực hiện định kỳ theo quý, mà nó phải được tiến hành thường xuyên liên tục, như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh ở các phần trên. Khi thực hiện an toàn, chúng ta cần thiết phải trang bị những phần mềm quản lý hiện đại để mọi thứ đều được cập nhật và hiển thị lên đó. Nhìn vào phần mềm đó thì bất kỳ ai cũng thấy được tình trạng an toàn nơi mình đang làm việc. Ví dụ, trên phần mềm hiển thị màu xanh có nghĩa là hệ thống an toàn đang tốt, màu vàng có nghĩa là hệ thống an toàn cần phải cải thiện, màu đỏ tức là hệ thống an toàn đang gặp nhiều vấn đề, đang ở trong tình trạng báo động. Với phần mềm này, người tổng giám đốc chỉ cần một cú nhấp chuột đã có thể biết được tình trạng an toàn của nhà máy, để từ đó có cái nhìn và đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời. Cần phải xác định đây là việc rất quan trọng, bởi trong thực tế theo tôi biết thì có những công ty đầu tư rất là nhiều, làm rất là nhiều việc, nhưng không mang lại kết quả tốt bởi cứ loay hoay không trọng điểm. Các kế hoạch mà họ đưa ra thường không ăn nhập gì tới những vấn đề mà họ đang gặp phải, ví dụ như đang có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp lại lo đi chữa bệnh tiểu đường chẳng hạn,